tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2020, thứ bảy trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chuyện kể rằng, có một chàng trai sửa xe cho một người lớn tuổi. Khi người này trả tiền công, chàng trai không nhận và nói: "Cháu vui vì được phục vụ ông. Niềm vui này là phí mà ông đã trả cho cháu." Tin mừng hôm nay nói đến một ghi chú rất đáng ngại. Nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giê-xu. Đây là cái cách họ đối xử với Chúa Giêsu khi Ngài chữa lành một người bị bại tay trong ngày Sa-bát, vì họ cho rằng Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát là trái với luật Thiên Chúa. Để bảo toàn luật Thiên Chúa, họ quyết tâm tiêu diệt Chúa Giêsu. Có những hình thức sùng đạo nào đó có thể làm tổn hại cho người khác, như nhóm người Pha-ri-sêu hôm nay chẳng hạn. Chúa Giê-xu cũng nhiệt thành vâng theo ý muốn Chúa Cha, vì Ngài đã từng nói: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người." Tuy nhiên, lòng nhiệt thành tôn giáo của Chúa Giê-xu luôn mang lại sự sống và chữa lành cho người khác, chứ không phải đem lại chết chóc. Trước định kiến và âm mưu hiểm độc của những người chống lại Ngài, Chúa Giêsu đã lánh đi nơi khác và tiếp tục chữa lành cho những người đi theo Ngài. Sẽ đến lúc Chúa Giêsu đối diện với kẻ thù của mình và đón nhận đau khổ, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ngài vẫn còn tiếp tục thi hành công việc trao ban sự sống của Thiên Chúa để hoàn tất những gì ngôn sứ Isaiah đã tiên báo về người tôi chung. Thánh Matthêu giải thích công việc trao ban sự sống này của Chúa Giêsu qua hình ảnh người tôi chung bằng cách trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah. Đoạn trích này mô tả về người tôi chung mà Thiên Chúa yêu mến và tuyển chọn. Người tôi chung này có một phẩm chất hiền lành. Ngài sẽ không cãi vã hay la lối. Ngài bận tâm lo lắng trước hết đến những người yếu đuối, dễ bị tổn thương. Họ như những cây lau bị bầm dập, như những tim đèn leo lét ở trong thế giới này. Thánh Matthêu nhận ra Chúa Giêsu là hiện thân hình ảnh người tôi chung này. Và chính Chúa Giêsu cũng nói về bản thân Ngài là hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, cũng như sứ vụ chính của Ngài là đi đến với những người đang cần giúp đỡ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngài sẽ hoàn thành sứ mệnh của Thiên Chúa, không phải bằng sức mạnh hủy diệt, nhưng bằng phục vụ và hy sinh. Đó là ý nghĩa của tình yêu, như chính Ngài đã thể hiện trong bữa ăn tối cuối cùng, khi Ngài trở nên người tôi tớ và rửa chân cho các môn đệ. Thay vì ngai vàng, Ngài sẽ bị treo lên thập giá và đội vương miện mão gai. Đây là bằng chứng tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho chúng ta. Trong khi Chúa Giê-xu là một người hiền lành, đến nỗi cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, Ngài chẳng nỡ tắt đi, thì ngược lại, những người Pha-ri-sêu lại âm mưu giết Ngài. Đó là sự tương phản giữa quyền năng chữa lành, bảo vệ và nuôi dưỡng những gì dễ bị tổn thương, với quyền lực trấn áp, gây hại cho người vô tội. Quyền năng chữa lành là sức mạnh của Thánh Thần, được lấp đầy cuộc đời Chúa Giê-xu và cũng được lấp đầy cuộc đời chúng ta. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về cây lau bị dập và tim đèn leo lét. Thật vậy, bản thân chúng ta đã từng như cây lau bị nghiền nát, như tim đèn leo lét. Khi chúng ta yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất, chúng ta cần một sức mạnh có thể nuôi dưỡng, duy trì và động viên chúng ta. Đó là sức mạnh của Thánh Thần, sức mạnh của Chúa phục sinh trong toàn bộ cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cũng được mời gọi trở thành máng chuyển sức mạnh trao ban sự sống của Chúa phục sinh cho nhau. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa chính là khuôn mặt của Thiên Chúa trong thế giới này. Chúa đã hoạt động nhiệt thành để mang lại sự sống trọn vẹn cho tất cả chúng con. Xin cho chúng con biết nhạy cảm với những người dễ bị tổn thương, biết nâng đỡ cây lau bầm dập và khơi lên ngọn lửa tim đèn leo lét bằng việc phục vụ người khác. Amen.
Lặng lẽ bước lên đồi cao, máu gai đồi thập tự vắng tấm thân gầy hao. Chúa nhân từ, Ngài đã đến gánh muôn khổ đau. Bởi tôi đời, Chúa quên mình đem thân hiến trao. Tình thâm xa Chúa tình khăng vào tim, tình say hiến mình. Tình Giê-xu thương nhân loại, tình luôn thăm mộ thứ tha. Tình dạy con thêm cây tin và yêu, tình không bến bờ. Giê-xu từ ái mở lối ân tình cho con phục sinh. Bạn đó chết treo nhục thân, những roi đòn, những răng xé chẳng ai đỡ nâng. Nếu một ngày tình trần thế níu chân lạc xa, hãy quay về Chúa đang chờ giang tay thứ tha. Tình thâm xa Chúa tình khăng vào tim, tình say hiến mình. Tình Giê-xu thương nhân loại, tình luôn thăm mộng thứ tha. Tình dạy con đem cây tin và yêu, tình không bên.